đề tài có thể là cứu cánh và phương tiện, hay là phương pháp và nguyên lý. Thường thường khi mình nghiên cứu Phật học, mình không để ý là ở giữa cái nguyên lý với phương pháp nó khác nhau là sao. Nhiều khi mình nhầm lẫn giữa cái nguyên lý và phương pháp, hay là giữa phương tiện và cứu cánh. Và cái thứ hai là một khi mà mình đã có một phương pháp để mà đạt đến một mục đích, hay là mình có một cái phương tiện để mà đưa đến cứu cánh, thì mình thường là hiểu thành ra có một cái chặng đường để mà đi, có một cái thời gian để mà thực hiện. Nhưng mà là Phật giáo thì có một cái điều rất là nếu như mà mình đọc cũng kinh nghiệm Nguyễn Thủy, tức là tâm thản Pali, thì quý vị sẽ thấy là không tìm đâu ra phương pháp khác nào cả. Toàn bộ kinh nghiệm là không có đưa ra một phương pháp nào cả. Đức Phật ngài toàn nói lên sự thật, mà khi nói lên sự thật đó, có nghĩa là chỉ bày cho mình thấy cái nguyên lý. Nguyên lý ở đây tức là cái sự thật nó như thế nào thì mình mô tả nó như vậy, cái đó là nguyên lý. Còn phương pháp là khác. Phương pháp là một cái phương tiện để đạt đến cái nguyên lý đó. Nhưng mà phương pháp thì là cũng có rất nhiều phương pháp, có những phương pháp thì đạt đến những mục đích, mà khi người sử dụng cái phương pháp đó muốn đạt đến, thì như vậy trong cuộc đời này nó có vô số phương pháp. Tùy theo cái mục đích mà mình đạt đến là cái gì ấy, thì nó sẽ có cái phương pháp đó. Thì bây giờ là mình phải phân biệt ra, không những là giữa cái phương tiện và mục đích, giữa cái phương pháp và nguyên lý, mà còn có một cái trung gian nữa. Cái trung gian này đó là cái mà xưa nay mình thường hay làm, đó là cái từ pháp môn. Cái từ pháp môn là mình lại hiểu lầm pháp môn là phương tiện hay là phương pháp, nhưng mà phương pháp là không phải là pháp môn, và nguyên lý cũng không phải là pháp môn. Mà pháp môn là cái nguyên tắc hay là cái hướng để mình thấy ra được cái nguyên lý, đó là pháp môn. Còn phương pháp thì là cách. Một pháp môn á, có khi nó sinh ra là cả hàng chục phương pháp, hay là vô số phương pháp. Bây giờ thầy lấy một ví dụ, cái nguyên lý đó thì là tất cả các pháp đều là thực hành, đó là nguyên lý. Nhưng trên cái chân lý thấu đáo thì tất cả các pháp đều là thực hành. Như buổi sáng có ai nghe bên nên chỗ nhà Phật tử đó, thì là thầy có nói là cái tất cả các pháp đó, vốn bản chất của nó là thực tình. Thế thì cái sự thực tình của bản pháp đó, tức là hay là cái chân đế, hay là thực tánh pháp, hay là ông Trường Tông gọi là tánh, là kiến tánh, thì cái đó là cái nguyên lý. Cái đó là cái sự thật rốt ráo như nó là, chứ không có qua cái đánh giá, hay là không có qua cái quan niệm, cái ý niệm, hay là tư tưởng gì của mình cả. Mà cái chân lý đó là sự thật, nó là như vậy. Khi mình chia ra cái sự thật để cho mọi người thấy sự thật, thì cái đó là cái chân lý. Cho nên cái chữ pháp á, cái chữ pháp á là chữ tham ma. Chữ pháp này nó có một cái nghĩa, đó là cái sự thật hay là thực tại hay là chân lý, thì ba cái nghĩa này là một. Và cái chữ pháp nó cũng còn có một cái nghĩa là những lời Phật dạy. Cũng chính vì có hai cái nghĩa này mà đôi lúc nhiều người nhầm lẫn giữa cái lời Phật dạy với là cái chân lý lúc đó. lời Phật dạy là những cái ngôn từ được sử dụng để chỉ cho mình thấy ra cái chân lý hay là thấy ra cái thực tại. Cho bản thân những cái ngôn ngữ đó thì nó không là gì cả. Bản thân những ngôn ngữ đó chỉ là cái phương tiện để mà chỉ ra cái thực tánh đó. Chứ còn bản thân cái ngôn ngữ đó thì nó không phải là cái sự thật luôn ra. Cho nên đó là người ta mới nói rằng là tất cả cái kinh điển của Đức Phật đó là những thiết Tula giáo. Tula là sutra, sutra là kinh, tất cả những cái kinh điển như điêu nghiệp chỉ, tức là giống như là cái ngón tay mà chỉ mà cắn thôi. Còn cái mặt cắn đó, mà cái đó mới là cái thật. Còn cái ngôn ngữ mà để mà nói về cái mặt cắn đó, cái đó chỉ là cái phương tiện. Cái phương tiện này nó không phải là cái đúng đấy. Nó không phải là cái sự thật tố cáo mà Đức Phật này muốn nói. Còn cái pháp môn đó, pháp môn đó thì nó là vừa là cái sự thật, vừa là chân lý, mà vừa là cái phương hướng để xảy ra chân lý. Hay nói một cách khác là những yếu tố giúp cho mình xảy ra được sự thật. Cái đó là cái gọi là pháp môn. Nhưng bây giờ một cái pháp môn nó lại biến ra thành nhiều phương pháp. Ví dụ như thế này, ví dụ như bây giờ niệm Phật là một pháp môn. Niệm Phật đó là có cái nguyên lý ở thế này. Cái nguyên lý là cái chữ Phật đó có nghĩa là cái tánh giác hay là sự sáng suốt hoàn toàn. Thì khi mình niệm Phật đó, tức là chữ niệm ở đây có nghĩa là cái tâm của mình mà hướng về cái nào đó thì mình lại gọi là niệm cái đó. Cho nên đó, nếu mà cái tâm mình mà nó vòng đồng ra bên ngoài đó, thì gọi là vòng niệm. Còn nếu mà cái tâm mình mà nó cứ lăn xăng chạy qua cái này rồi chạy qua cái khác, nó không dừng nghỉ ở đâu hết đó, thì gọi là tạp niệm. Còn cái tâm mình mà nó đi lang thang ở đâu cũng biết, cho nó không ở với mình, thì gọi là thất niệm. Như vậy á, cái chữ niệm á, tức là cái tâm mà nó gắn bó với một cái gì đó thì gọi là niệm. Thì bây giờ khi mình niệm Phật tức là cái tâm mình nó gắn bó với sự sáng suốt, thanh tịnh và sáng suốt. Bởi vì Phật á, thì có 9 cái ân đức, nhưng mà trong đó có 2 cái ân đức là thanh tịnh và sáng suốt, gọi là Arahant Samma Sambuddho. Vì vậy cho nên ở bên Nam Tông á, thì người ta niệm Arahant Samma Sambuddho. Thì khi mà mình cứ gắn liền với cái chữ Arahant Samma Sambuddho đó, thì đồng thời mình cũng gắn liền với cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Như vậy thì Arahant Samma Sambuddho đó là nguyên lý. Bởi vì cái sự thanh tịnh sáng suốt đó là bản chất của thực tánh pháp. Cái bản chất thực của thanh tịnh pháp đó, thì cái đó là nguyên lý. Nguyên lý tức là cái sự thật nó hiển nhiên là như vậy. Nhưng mà bây giờ cái tâm mình lại là bị tạo niệm, thất niệm và vọng niệm. Thế thì bây giờ muốn cho cái tạp niệm, vọng niệm, thất niệm này thì mình muốn tán loạn ra ngoài nữa, để nó trở về với cái mà thanh tịnh sáng suốt, thì lúc đó mình phải niệm Phật. Thì cái điều mà thầy vừa nêu ra đấy đó, tức là cái niệm Phật đó gọi là một pháp môn. Là vì sao gọi pháp môn? Bởi vì đấy là một nguyên tắc. Khi mà cái tâm niệm mà nó gắn liền với sự thanh tịnh sáng suốt thì nó sẽ không còn cái vòng động bên ngoài nữa. Thì đó là cái nguyên tắc. Nhưng bây giờ mới phát sinh ra nhiều cái phương pháp khác nhau. Ví dụ như có phương pháp niệm Phật theo kiểu này, niệm Phật theo kiểu kia. Và trình độ tâm thì lại là đưa ra một cái cảnh giới trình độ Tây Phương Cực Lạc để cho mọi người là nhất tâm mà niệm đến cái Phật A Di Đà hay là cái quả trình độ. Nhưng mà cái A Di Đà tức là vô lượng quá, còn trình độ tức là thanh tịnh. Thì khi mà mình niệm A Di Đà cũng chính là niệm Arahant Samma Sambuddho, bởi vì là cũng niệm để mình trở lại cái thanh tịnh và sáng suốt. Trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt ở nơi chính bản tâm mình. Thì như vậy á, là cái mà thanh tịnh sáng suốt đó, đó là nguyên lý. Còn cái phương án mà niệm Phật để mà mình trở về với cái thanh tịnh sáng suốt đó, đó thì ở đó là pháp môn. Nhưng mà niệm Phật A Di Đà hay là niệm Đức Quán Thế Âm, hay là niệm Đức Phật Thích Ca, hay là niệm một quý vị Phật nào đó thì đó là phương pháp. Rồi cái cách niệm á, ví dụ như bây giờ cách niệm thì nói rằng bây giờ mình phải niệm phải có cái chủ hồn để niệm cho dễ, thì cái đó là cái thành phương pháp rồi. Hoặc là có người thì nói rằng là bây giờ mình phải niệm tu tập nhất để tu tâm mình đừng có vọng động, thì đó cũng là một phương pháp. Có người thì nói rằng là niệm chậm chậm thì quả thực cái tâm mình nó có sáng suốt, có tỉnh lặng sáng suốt hay không, tức là vừa niệm vừa xem cho cái tâm nó có tỉnh lặng sáng suốt hay không, đó cũng là một cách. Cho nên á, nó có rất nhiều cái phương pháp niệm Phật khác nhau. Ngay cả bây giờ là cho là phải trình độ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi nữa, thì nhiều khi mỗi chùa cũng niệm một khác, mỗi vị đạo sư chỉ hướng dẫn cái cách niệm Phật một khác, cho cũng không ai giống nhau. Ngay bên Nguyên Thủy á, thì có người á thì niệm A Di Đà Phật Tam Bảo Sanh Vô Thọ thôi, có người á thì là niệm luôn cả chín cái ân đức, tức là Arahant, Sammasambuddho, Vissacharana Sampanno, Parisuddhato, Lokavidu, Anuttaro Buddhisattvam Massarati, Sattha Devanusana, Muttho Phagava, tức là niệm luôn cả chín ân đức, giống như đọc kinh vậy đó, thì cũng được. Tức là cái đó là cái niệm Phật là nói chung, là để mình trở về với cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Còn niệm cách gì đó, ai có mỗi người có mỗi cách. Có người thì nói rằng là vừa đi bộ rồi bước là niệm đó là phương pháp. Cho nên đó, nó là có nhiều cái phương pháp, thành ra nhiều phương pháp khác nhau. Nhưng mà phương pháp đó, thì nó phải đúng với pháp môn, và pháp môn đó, thì phải đúng với nguyên lý. Đó là nói như vậy để cho chúng ta phân biệt được cái nào là cái một phương tiện, cái nào là cái tu vấn. Chẳng có nhiều khi mình đang theo một phương pháp mà mình tự nói là cái mà Bụt đã để giúp rồi, trong khi người ta không theo cái phương pháp của mình mà người ta đã tới được cái nguyên lý rồi cũng đó. Cho nên đó, đừng có nghĩ rằng là mình phải có phương pháp này nó mới tới nguyên lý đó. Thí dụ như bây giờ mình đi đây về Nam Định, nhưng mà có người có tiền thì mua vé máy bay đi, nhưng có người không có tiền thì là đi xe hơi, từ lái xe hơi mà đi, hoặc là đi xe lửa, đi xe gì đó, hoặc là đi tàu xe là cái gì đó, tức là cái đó là phương tiện. Còn đi đúng hướng để về Nam Bình á thì cái đó là pháp môn. Còn Nam Bình á là nguyên lý. Cứ để con thấy ra điều đó không? Thế ra điều đó để làm gì? Để khi mình đang theo một cái phương pháp thì phải là đúng với pháp môn, và pháp môn thì phải đúng với nguyên lý. Còn nếu không á, có khi mình theo một phương pháp mà cái phương pháp đó bây giờ nó chạy đi tới đâu rồi, cái tâm mình nó chạy đi đâu rồi á, thành ra trong khi ví dụ như bây giờ mình niệm với mục đích là để cho cái tâm là thanh tịnh sáng suốt, nhưng mà bây giờ là mình lại là khi càng niệm thì tâm mình nó càng là vọng động thêm, càng niệm thì càng là tham lam thêm, càng niệm thì càng là mong muốn cái này cái kia chẳng hạn như vậy, thì lúc đó là nó đi ngược lại với pháp môn. Mặc dù phương pháp thì có, nhưng cái phương pháp đó là đi ngược lại pháp môn. Từ pháp môn niệm Phật, thì pháp môn niệm Phật là nó phải đi đúng, mục đích là giống như là cái kim chỉ nam để mà đi chỉ đúng về cái hướng mà của cái nguyên lý thì nó mới đạt được nguyên lý. Ví dụ như bây giờ về y học, tình trạng mạnh khỏe là như thế nào, tình trạng bệnh là như thế nào, mình thấy rõ ra cái tình trạng mình với là tình trạng là mạnh khỏe, đó là mình thấy ra được cái sự thật, thấy ra được cái hiện trạng, thì cái đó là nguyên lý. Còn bây giờ là những cái phương án để mà chữa bệnh. Ví dụ bây giờ mình biết mình là như thế này và hết bệnh là như thế kia. Thì bây giờ là có những cái phương án để mà chữa bệnh. Những phương án đó, cái nguyên lý đó là làm sao mà để mà giảm thì loại trừ đi những cái mình làm, hay là loại trừ đi cái nguyên nhân của mình để mà đưa đến cái sức khỏe, hồi phục sức khỏe. Thì cái đó là phương án hoặc là cái nguyên tắc. Nhưng bây giờ thực hiện cái điều đó bằng thuốc bắp hay là bằng thuốc tây hay là bằng châm cứu hay là bằng nhiều cách khác nhau, thì cái cách đó là phương pháp. Thì ba cái điều này đó là nó gắn liền với nhau. Có những cái điều trong đời sống của mình đó, thì không thể không qua phương pháp mà có thể đạt được. Tức là không thể không qua một phương tiện mà mình có thể đạt được. Ví dụ như bây giờ mình ở đây mà muốn tới Nga Hoàng, nên là mình phải có phương tiện gì đó để mình đi đến, chứ không có cách nào mà mình ở đây mà mình tới Nga Hoàng được cái thằng. Cho nên nó có những cái phải có phương pháp. Lái xe là có phương pháp, hay là mình xây dựng nhà cửa là có phương pháp, may áo quần là có phương pháp, nấu ăn là có phương pháp. Tức là những tất cả những cái mà cần đến một cái kỹ thuật thì nó có cần đến một, nó có phương pháp. Tức là cái gì mà mình cần thực hiện để đạt được mục đích thì cái đó nó có phương pháp. Nhưng mà có một cái điều là cái chân lý thì nó lại khác. Đây là một cái nhầm lẫn mà ở trong Phật giáo mà mình cần phải lưu ý. Chân lý thì lại là phải trực tiếp giác ngộ ra. Chứ coi chừng qua phương pháp thì nó lại càng ngăn che thêm. Bởi vì chân lý là sự thật, mà sự thật là mình phải đối mặt với sự thật đó. Cái đó nó khác. Còn bây giờ mình nấu ăn thì nó phải qua một thời gian, phải nấu 15 phút, 20 phút gì đó mới xong một cái nồi cơm. Mà phải để gạo như thế nào, để một đống nồi như thế nào, mà để cạch ngã là không ra nồi cơm được. Thì cái đó là phải có phương pháp. Nhưng chân lý là khác. Chân lý là sự thật. Mà Đức Phật Ngài nói là xong đi chi cô, tức là thấy ngay. Chân lý là phải thấy ngay. Trong thiên các thì nói là kiến tức mục hà thiền kiến, nghiên tư tức sai, thấy là thấy ngay. Chứ còn qua một cái tư tưởng thôi cũng đã sai rồi. Chính mình đó là dùng tư tưởng, dùng lý trí và dùng cái cố gắng hay là cái ý chí của bạn ạ để mà đạt được chân lý, thì chuyện đó là chuyện không thể có. Trên trường đó nó là một sai lầm rất là lớn. Bởi vì chính cái lý trí, chính cái ý chí của bạn ngạ là nó đã che mất cái chân lý rồi. Cho nên chân lý đó thì phải thấy thật. Mà thấy thật á thì phải là có một cái tâm rộng lạc trong sáng. Đó. Rồi á, từ cái chỗ mà người ta cũng đồng lành trong sáng được á, cho nên mới có những cái phương án. Ví dụ như vậy, phải sử dụng những yếu tố gì để lúc đó mình mới là có được cái thân định sáng suốt để thấy rõ sự thật. Cho nên nó mới sinh ra thêm phương pháp, nó sinh ra thêm cái pháp môn, rồi sinh ra phương pháp. Thực ra thì có những cái gì trong thời Đức Phật đã có những cái gì mà khi nghe Đức Phật Ngài thuyết giảng thì vì đó là thấy là ngay giác ngộ liền, thành bậc A-la-hán ngay tại chỗ. Cũng như trong truyền thống có những vị là nghe một vị thiền sư, có khi là chị nghe vị thiền sư nói hét một tiếng hay đánh cho một kèo và giác ngộ ngay tại chỗ. Có vị là là bước vào cái cửa thì chân chưa đóng, dông cái cửa một cái gãy cái chân ngồi lên tại đó. Như vậy tức là cái quan trọng là thấy ra cái sự thật, mà thấy ra sự thật ấy, thì nó lại là hoàn toàn trực tiếp. Cho nên á, chính vì việc này mà nó sinh ra hai cái trường khác nhau, là một bên á, ví dụ như thiền tông á, thì là muốn là trực chiến nhân tâm chiến thắng thành Phật, chẳng qua phương pháp gì cả. Trong khi đó niệm Phật á, thì phải qua phương pháp niệm cách nào đó, thì là qua phương tiện, hoặc là trì chú, thì phải là cố gắng trì chú thời gian như thế nào đó thì mới là thấy được. Cái đó là tùy căn cơ trình độ của mỗi người, thấy ngay hay là phải trải qua một thời gian, thì tất cả những cái đó mình cũng đòi hỏi là người nào cũng phải giống người nào, nhưng mà mình phải phân biệt được cái gì là nguyên lý, cái gì là pháp môn, cái gì là cái phương pháp hay là cái phương tiện. Sở dĩ mà nói như vậy á là bởi vì trong cái kinh nghiệm mà hướng dẫn của thầy á, thì có rất nhiều người là họ đặt câu hỏi như thế này. Vậy thì bây giờ nếu mà theo thầy đó, chỉ cần là mình thư giãn buông xả cho tâm rộng lặng trong sáng, thì tất cả cái chân lý hiện đại không cần làm gì hết trơn. Tại mình cứ tưởng là mình phải làm, cho nên không phải làm nó mệt thôi. Chứ còn thực ra chỉ cần là buông ra để cho cái tâm nó rộng lặng trong sáng là xong. Đó là lý do vì sao mà có những cái việc mà Đức Phật Ngài nói xong cái thời ngộ không phải là nói dài dài đâu, nói không câu thôi. Nói ra sao thôi, là thấy ra cái là giác ngộ đi. Nhưng mà cũng có người thì Đức Phật Ngài phải nói đến cái những cái pháp môn. Đức Phật Ngài phải đưa ra thêm một cái là giới định về chế định. Chế định vẫn là thuộc pháp môn. Còn về sau đó thì các vị đạo sư, các vị tổ mới là đặt ra phương pháp. Từ nguyên trong Phật giáo đó, chỉ có ngang hai điều thôi, là một là nói nguyên lý, hai là đưa ra một số các cái điều chế định ra các pháp môn, tức là đưa ra một số phương án để chế định ra các pháp môn, tức là đưa ra một số phương án, ví dụ như là giới luật hay là những cái pháp môn thiền định hay là pháp môn thiền tuệ, thay vì là chỉ thấy nguyên lý thôi. Thì bây giờ có những người là Đức Phật Ngài ngày ngày thấy nguyên lý được, nhưng mà có người không được thì phải xuống một cấp là đưa ra cái phương án hay là đưa ra cái pháp môn. Nhưng mà về sau này á, các cái tông phái thì bắt đầu mới là đưa ra các cái phương pháp, và mỗi cái tông phái đưa một phương pháp, cho nên mới sinh ra nhiều cái tông phái trong Phật giáo. Thì cái điều này cũng đúng, bởi vì là nếu như mà người ta chưa có đi thẳng vào được thì phải sử dụng phương pháp thôi. Còn bây giờ ví dụ như bây giờ một người đã giác ngộ thì có cần dùng phương pháp gì không? Không có. Người giác ngộ rồi cũng vẫn dùng phương pháp, nhưng bây giờ phương pháp này cũng phải để giác ngộ, mà phương pháp này chỉ để giải quyết những vấn đề cục bộ thôi. Ví dụ như bây giờ giác ngộ rồi, nhưng bây giờ thì số mũi thì lại tới bác sĩ Toàn nói bác sĩ Toàn có thuốc gì đó để mũi, tức là sử dụng phương pháp rồi. Còn bây giờ giác ngộ rồi nhưng mà muốn nấu ăn thì cũng phải là thì phải biết nấu chứ, nhưng phương pháp nấu ăn chứ còn không làm sao mà nấu được, phải không? Cho nên muốn ăn thì cũng phải nấu ăn. Hay là bây giờ muốn dừng một cái cốc ở trong rừng cũng mở, thì cũng phải biết cái phương pháp dừng cái góc đó ra thế nào để mà mình ở được. Thì đó, phương pháp nó vẫn có sử dụng đến chứ cũng phải không, nhưng mà mình hoàn toàn là không không. Mình vẫn sống trong cuộc đời này thì mình vẫn phải sử dụng phương pháp này phương pháp kia, hoặc là thầy ở nhà bác sĩ Quang tới đây thì phải đi xe lớn, như vậy là có sử dụng đến phương tiện hay là phương pháp. Nhưng mà mình phải thông điệp được một điều là giả sử như bây giờ mình thì mình bác sĩ nữa là mình về phải mỗi buổi sáng phải tập thể dục chỉ cho một cái phương pháp tập dưỡng sinh. Thì bây giờ nếu mà mình trong mình có giác ngộ rồi á, mà mình muốn kiếm bên đường của mình lung tung thì người sáng cũng phải tập thể dục, thì cái đó không, cái đó là phương pháp đó thì không sai. Nhưng mà cái phương pháp đó thì mình chỉ biết rằng là phương pháp đó chỉ là đáp ứng những cái nhu cầu cần thiết và ủng hộ. Chứ còn á, với cái chân lý đốt khảo á thì cũng được, không thể qua phương pháp. Qua phương pháp á thì nó sẽ làm cho cái chân lý đốt khảo nó biến mất. Cho nên đó là ông Kỳ Sa Bà Kia ông nói rằng là chân lý thì không thể nào mà rèn luyện được. Vì chân lý là cái vô ngã, mà từ nó mà ông ta ai rèn luyện được. Phải không? Chân lý là nó thái từ bằng hành các nguyên lý của nó. Mình chỉ thấy ra nguyên lý để mà thấy ra được cái sự thật đó, cho mình không rèn luyện nó được. À, thành ra sở dĩ mà thầy nói như vậy á là để cho chúng ta thấy rằng là có thể trong cái sự tu tập của mình nó có hai cái trở ngại. Trở ngại thứ nhất là về kiến thức, tức là mình vay mượn quá nhiều kiến thức làm cho nó trở thành cái tri thức, tức là nó chướng ngại cho cái nhận thức trực tiếp của mình. Cái kiến thức thì nó rất cần, ví dụ như kiến thức để lái xe, kiến thức để nấu ăn, kiến thức để quét nhà, đó là một cái chuyện nhỏ nhất cũng cần một cái kiến thức. Nhưng mà cái đó thì nó thuộc về tục đấy. Còn trong chân lý lốt cáo đó thì kiến thức là hoàn toàn không cần thiết. Ví dụ như bây giờ thầy á học kinh điển mấy chục năm, thật ra những cái đó không cần thiết, nó là có sẵn trước mắt rồi. Bởi vì bây giờ thầy đặt một câu hỏi này. Trước khi Đức Phật thành Phật á, mình nói mình đừng khoan nói Phật quá khứ, mình chỉ nói ra Đức Phật Thích Ca thôi. Thì trước khi Đức Phật thành Phật á, có Đức Phật không? Từ khi mà Đức Phật sinh ra đó, cho nên khi ngài tịch diệt á, thì trước khi ngài thành Phật á, là có Đức Phật không? Chưa có. Vì Đức Phật ngài thành đạo rồi thì cái đó ngài mới nhạc dài thì mình ghi lại mới gọi là Phật giáo. Mình gọi là Phật pháp. Nhưng mà trước khi Đức Phật ngài thành Phật chưa có đạo Phật, cho nên ngài lấy cái gì ngài tu? Nếu như bây giờ mình nói rằng là phải cần giáo lý kinh điển mà tu đó, thì Đức Phật lấy cái gì để tu? À, ngài quan sát chính trên sự thật, ngài quan sát chính mình, quan sát thế giới bằng một cái tâm là rộng lặng trong sáng, bằng một cái tâm thanh tịnh sáng suốt. Bởi vì là hồi sáng thầy có nói là cái tánh biết vốn nó là rộng lặng trong sáng, và pháp vốn là vận hành một cách hoàn chỉnh. Cho nên nếu mà bây giờ mà mình có cái tâm rộng lặng trong sáng thì mình sẽ ngay đây mình sẽ thấy tất cả mọi pháp đều là như trong như thật hết. Nhưng mà bây giờ mình mà tâm tham á, thì bây giờ mình nhìn cái gì mình cũng thích hết trơn, cái gì mình cũng tham hết trơn. Thấy xe hơi là mình ước gì mình có một chiếc, thấy người ta có cái gì đó mình cũng muốn có. Thành ra lúc đó cái tâm, lúc đó mình cũng nhìn thấy mọi sự mọi vật nó đúng như bản chất thật của nó nữa, mà thấy nó theo cái lòng tham của mình, hay là theo cái sân của mình, hay là theo cái tà kiến, hay là cái ngã mạn của mình. Thì á, cái sự thật đó, nó đã có sẵn, thì Đức Phật Ngài chỉ cho mình những cái yếu tố đã có sẵn ở trong mình để mình làm sao mà thấy lại được cái chân lý đó không? Cho nên đó, tất cả những cái mà giáo lý của Đức Phật mà Ngài để lại đó, đừng có cố mà học quá nhiều. Nhưng mà sáng này có nói đó, chúng ta cần kinh điển rất cần thiết, bởi vì kinh điển là những cái lời dạy của Đức Phật mà Ngài đã lại giác ngộ, cho nên là mình bỏ qua cái kinh điển đó đi thì là nó là một điều đáng tiếc. Nhờ qua cái kinh nghiệm đó mà mình biết ra rằng là tất cả chân lý là nằm ở đây mình, ở ngay trong cái cuộc sống này, chứ không phải đâu cả. Bởi vì chính Đức Phật Ngài giác ngộ là chính mình và cuộc sống, tất cả chân lý đó đều nằm trong cuộc sống này hết, chứ chân lý không phải nằm ở bên ngoài. Ví dụ như thế này, Phật thì có ba cái vị Phật khác nhau, tức là vị Phật và là Thánh Văn Phật, hay là Thánh Văn Giác, Độc Giác, Vinh Chi Phật, hay là Quang Giác. Thì trong ba vị mà giác ngộ này, trong ba cách giác ngộ này, thì chỉ có cái cách mà giác ngộ Thánh Văn đó, thì mới cần tới giáo lý của Đức Phật không? Trong một vị mà giác ngộ và Độc Giác, chẳng cần tới giáo lý Đức Phật. Thì sao gọi Độc Giác? Bởi vì từ cái vị đó thấy trong pháp, thấy trong cái pháp tự nhiên này mà giác ngộ ra. Cho nên là mình đừng có chủ quan, mình đừng có nghĩ rằng là mình có theo Phật, có tu theo, có biết Phật pháp á, mình mới giác ngộ. Không phải đâu. Có một người họ sống bình thường, họ không có theo Phật giáo gì hết, họ vẫn giác ngộ được. Nếu như người đó họ thấy ra được bản thân mình, thấy ra được cái bản chất thực của mình và pháp, và làm pháp, thì họ vẫn giác ngộ. Thì những cái người giác ngộ đó mà họ cũng nghe theo được Phật họ giác ngộ, thì những người đó được gọi là Độc Giác hay là Duyên Giác. Tại sao Duyên Giác? Tại vì do cái duyên thấy pháp mà giác, chứ không phải là do Phật dạy, cho nên không phải là Thánh Văn. Còn Phật Quang Giác đó, thì là từ bên giác ngộ không thầy chỉ dạy, từ bên phải mày mò khám phá. Ví dụ như Đức Phật là ngài cái Bồ Tát là sinh ra, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta sinh ra, thì mày mò đi bố trong rừng rồi tìm kiếm rồi tu tập, rồi cuối cùng là có lúc đầu có theo thì này kia, nhưng mà sau là thấy không được, cuối cùng từ mình thấy đấy. Cho nên trước khi Đức Phật thức giác kinh điển thì chưa có kinh điển mà Phật thành Phật. Và khi mà Đức Phật Ngài thức giác á, thì ở cái thời đầu tiên á, là Đức Phật chỉ ra sự thật thôi, thì rất nhiều vị đắc quả A La Hán mà chưa có cái giới định về giới định gì hết, tức là chưa có phương pháp, chưa có pháp môn gì hết, mà ngay trên nguyên lý là thấy liền, thế là giác ngộ liền. Thì sở dĩ mà thầy nói ra nhiều thứ như vậy là để cho mình đừng có quá là tự ti mặc cảm mà nghĩ rằng là mình có không thấy được chánh pháp ngay. Thực ra có thể tâm chúng ta hoặc là gặp Phật khác gì cả là mình có thể là đạt quả thánh, hoặc là mình thấy được cái sự vô thường trong cuộc sống, mình thấy ra được cái vô thường của vô ngã trong cuộc sống mà giác ngộ, từ mình thấy giác ngộ, thì đó là các cái mực mà Độc Giác với lại là Độc Quang Giác. Sở dĩ mà thầy nói hôm nay là để giải toàn mọi người này, chúng ta có thể là sử dụng phương pháp khi cần thiết hay là không cần phương pháp, không cần phương pháp mà vẫn trực tiếp thấy được chân lý. Thì nếu ai đang sử dụng phương pháp và nhất là cái phương pháp đó là hiện tại đó, là để mà giải quyết một số vấn đề hiện tại, thì cái đó là vấn đề, chứ không phải là mình phải nói là bây giờ mình không cần phương pháp gì cả là mình bỏ hết, không phải như vậy, mà cũng không phải là mình cứ theo phương pháp và cho rằng là mình sẽ đạt đến chân lý thì cũng không đúng. Hôm nay là thầy nói sơ sơ như vậy thôi, chưa chịu sơ sơ, mấy buổi hôm trước đã nói nhiều rồi, hôm nay chỉ nói sơ sơ vậy thôi, rồi để cái thời gian còn lại cho các cuộc tự hỏi. Có ai hỏi? Tự hỏi tự nhiên, bởi vì là hỏi nó mới ra, chứ nhiều khi thầy nói là nói, thầy nói không, nhiều khi chẳng ai hiểu nói cái gì. Thế bây giờ mỗi người sẽ hỏi thì cái đó là gì? Chúng tôi bật ra cái sự thật.
Con nghe những lời dạy của thầy rất là bổ ích. Thì con có một cái khúc mắc là thầy nói là ví dụ như là mình buông bỏ được cái tâm sân si, rồi mình bỏ được cái tưởng tượng trong khi trong một mình thì do mình thấy mọi vật được sự thật. Thì có những lúc mình thấy được như vậy, nhưng mà lúc sau hay là thời gian ngắn sau thì mình lại quay lại cái bản thân mình bình thường, thì như vậy là giác ngộ hay là không?
Trên nguyên lý là như thế này, tất cả mọi cái điều diễn ra đều có nhân duyên của nó. Thí dụ như bây giờ ai đọc mình nhận cái mình nổi nhận lên thì nó cũng có cái nhân duyên của nó, tức là trong đó nó có cái lý do gì đó. Thế thì bây giờ là cái phương hướng mà Đức Phật ngài chỉ cho mình đó là mình chỉ cần là lặng lẽ quan sát lại hay là lắng nghe lại chính cái trạng thái đó. Bởi vì có một lần Đức Phật ngài dạy về cái pháp, pháp tức là cái sự thật đó, thì ngài mới nói đó là Sanjichiko, tôi được thấy ngay. Akaliko là không có thời gian, Tehipasiko là trở lại mà thấy, Obanayiko là ngay trên ngay đến chính mình, và Pachatamvedisapo mình lưu ý, tức là mỗi người là sẽ tự mình đó là chứng nghiệm. Thì có một người hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, ngài ví dụ cho con một cái gì? Tại vì khi nghe nói đó thì ông cũng tưởng tượng ra pháp là cái gì? Pháp là cái gì mà nó là Sanjichiko, Akaliko? Thì Đức Phật ngài lại ví dụ một cái ví dụ mà mình rất là ngạc nhiên. Đức Phật ngài đó là ví dụ như sân. Thí dụ như tâm mình đang khởi sân lên, khởi sân lên đó, thì đó mình phải trở lại mà thấy, tức là mình phải nhìn lại, mình quan sát, lắng nghe lại những cái sân đó, gọi là Ehipasiko. Và khi mình lắng nghe lại cái sân đó thì mình sẽ thấy đó ngay và Sanjichiko, và không qua thời gian gì cả, đâu qua thời gian gì đâu, tức là mình quay lại thì mình thấy liền, chứ đâu qua thời gian gì đâu, là Akaliko. Và Obanayiko là trên chính đó, tức là mình thấy rõ cái tâm sinh, cái tâm mà sân đó nó đang sinh diệt như thế nào, nó đang tác động như thế nào, mình thấy rõ ràng cái sự thật đó. Thì là ngay trên đó là Obanayiko và Pachatamvedisapo Vinyuhi, tức là như vậy thì mỗi người sẽ từ chính chứng nghiệm cái điều đó. Đó chính là chứng nghiệm pháp, đó chính là sự thật. Còn bây giờ này, thì dùng bây giờ mình nổi sân lên, thì một cái bạn ngã thay vì là tánh biết, nó sẽ thấy cái sân đó nó đang chứng nghiệm như thế nào, thì tức là thấy pháp, thì đó cái bạn ngã nó cười lên. Hoặc là bạn ngã nói là sân được đi, hoặc là bạn ngã nói đừng có sân, tức là lúc đó bạn ngã nó không biết cái sân đó thực sự là như thế nào, cho nên nó không thấy được cái bản chất thật của cái sân. mà nó chỉ lo là làm sao mà nhìn cái thân nó đi hoặc là thơm thêm nữa đi. Khi nó không thấy được là thật sự là cái bản chất thật, cái tánh tướng thể dụng của cái thân đó là như thế nào. Vì vậy cho nên đơn giản là như thế này thôi. Thế pháp không phải là thế một cái điều gì cao siêu màu nhiệm gì hết trơn. Mà thế pháp tức là thế này. Bây giờ thân mình đang làm gì thì mình thấy đấy. Đó là thế pháp. Thí dụ như tay thầy đang đưa ra, nắm cái ly, đưa lên để uống. Uống thì uống nước xuống, mà cảm nhận nước như thế nào thì mình thấy rõ. Thế đó tức là thế pháp. Rồi khi mình uống đó, nó mới có một cái cảm giác rất là dễ chịu. Thì như vậy đó gọi là niềm thọ. Còn đưa lên đưa xuống là niềm thấm. À, bây giờ dễ chịu cái rồi sinh ra tâm tham. Sinh ra tâm tham thì là mình lại thấy là tâm tham đang khởi lên. À, và tâm tham nó đang tính chất của nó như thế nào, rồi nó diệt đi như thế nào, vậy thôi. Tức là tất cả các pháp diễn ra như thế nào thì mình thấy như vậy. Thì lúc đó cái thực ra cái tánh biết của mình, nếu như tròn vẹn với các pháp đang diễn ra mà đều thấy các pháp diễn ra thì nó vẫn là minh chứ không phải là vô minh. Phải không? Nó là vẫn là minh rồi. Tại vì bây giờ nó thấy cái trường gì, cái gì từ thân xảy ra như thế nào, cái cảm thọ xảy ra như thế nào, tâm xảy ra như thế nào đều nó thấy hết. Tức là thấy pháp. Thì lúc đầu á, cái thấy pháp này đó, thì cái pháp này nó có một cái tên gọi là Sapphava, tức là thực tánh pháp. Nhưng mà cái thực tánh này thì bây giờ cái gì mà nó có hiện tượng xảy ra thì đều mình thấy đúng cái bản chất thực của nó. Tức là mình thấy được cái nguyên lý đó. Tức là tánh biết mình đã thấy được nguyên lý. Nhưng mà bây giờ này, sau khi mình thấy như vậy, rồi làm sao? Cái đầu nó vẫn là khởi lên lại. Như vậy tức là lần đầu một khi cái thân nó khởi lên rồi nó diệt ý đó, mình chỉ thấy được 1%. Nhưng mà lần thứ hai mà nó khởi lên nữa thì càng tốt. Bởi vì lần thứ hai mà nó khởi lên nữa thì mình sẽ thấy được 2%. Mà nó càng khởi lên nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó. Để cho đến khi mà mình thấy rõ hết tất cả tánh tướng thiện dụng của cái thân đó thì mình sẽ không còn thân nữa. Tham cũng vậy, tất cả mọi cái cũng vậy, tức là hệ nó cứ khởi lên mình chỉ thấy thôi. Thì ngay khi mình thấy đó, mặc dù cái trạng thái là thân, nhưng mà tánh biết vẫn thấy, như vậy tánh biết vẫn là mình. Có thấy đọc điều đó không? Bởi vì cái này là cái mà thường, khi mà người cũng nắm được cái điều này á, là sẽ bị lúng túng. Lúng túng là khi thân khởi lên cái là cố làm sao để mà đàn áp cái tâm thần đó đi, cố gắng làm sao đó mà để cho mình là tâm mình đứng xong. Thì chính trong cái lúc mà mình làm việc đó nó là sai. Cái sai là bởi vì muốn dẹp cái thân đi là sai, tức là một tâm thần nữa. Mà muốn cái tình trạng cái thân đó là tham, mà vì cái tham thân cho nên lúc đó không minh. Không nên là bởi vì không thấy đúng bản chất thật của cái thân lúc đó nó hiện diện như thế nào. Như vậy tức là không thấy được cái tánh tướng thể dụng của pháp. À. Thì cái lúc đầu đó thì mình cứ như vậy, nhưng mà hết mình đã nó khởi lên đó, là chứng tỏ rằng là mình mới thấy chưa đủ 100%. Cho nên mới còn khởi lên. Còn nếu như mà mình đã thấy đủ 100% rồi á thì nó không bao giờ khởi lên nữa. Nói như thế này cho nó dễ hiểu. Khi một cái tâm sân khởi lên, nhưng 3 ngày sau mình mới nói chà, hôm trước mình sân bậy quá, mà trong lúc mà mình sống thì mình thích thú lắm, bởi vì mình sống lên là mình nói tôi đã đời mình đâu, là mình thấy nó là hay vô cùng đó. Lúc mà mình mà chướng được người ta, là mắng được người ta, đàn áp được người ta, lúc đó mình rất là thích thú, cho mình đâu thấy sống gì đó, mình thấy vui chứ đâu thấy sống, phải không? Đó. Nhưng mà ba ngày sau mình mới nhớ lại cái chuyện như mình nói, chào vợ đó mình sống mày quá. Như vậy đó là cái tánh biết này đó, nó mới phát hiện sau cái sự thật đó tới mấy ngày đó. Nhưng mà thôi được, nếu như vậy cũng cứ được, nhưng mà mình cứ thấy đó thì là dần dần đó là mình sẽ thấy nửa chừng đang sân, nửa chừng là mình biết là mình đang sân. Thế khi nội sân đó là thích lắm, khi nội sân lên là mình rất thích thú, bởi vì nếu mình không thích thú là ai nội sân lên chứ, cho nên lúc đó đâu có thấy sân, thấy vui không à. Nhưng mà bây giờ đó có thể là đang nội sân mà đánh người ta một cái tự nhiên nó bắt đầu nó lại ngồi lại, nó lại thấy lại, thấy lại cái thì là dừng bước lại. Rồi á, đến một cái lúc cái tâm nó mới khởi lên sân, cái là mình biết rồi, cho nên mình không nhờ tới đánh người ta, từ giờ nó mới được thêm một số phần trăm nữa. Rồi đến một cái lúc có người chưa, cái tâm mình vẫn là còn đang biết rõ, cho nên á sân nó không khởi lên, thì mình biết rằng là tâm nó không khởi lên, tâm sân nó không khởi lên. Cứ như vậy á thì mình sẽ dần dần á là loài cái tâm sân ra khỏi cái tâm mình, và loài đó không phải là loài, là cũng phải loài bằng cách là dùng ý chí hay là đem luyện, mà loại bằng cách chỉ thấy không, chỉ dùng cái tánh giác để mà thấy không. Mà mình nếu mình cố gắng mà mình loại nó ra đó thì là coi chừng nó là kéo dài cái sự tồn tại của nó. Nếu mà mình không hiểu được cái nguyên tắc đó thì mình sẽ không thấy được cái sự thật, bởi vì là mình cứ tưởng đâu là mình dùng cái biện pháp nào đó, một cái cách nào đó để mà mình đàn áp nó đi thì tức là mình đã thắng lợi rồi. Nhưng mà nó thắng lợi lúc đó là tại vì ý chí của mình, vì ý chí của mình cho nên là nó rút lui. Nhưng mà nó rút lui á thì nó lại là nằm trong vô thức, nó nằm trong vô thức thì nó lại vẫn tiếp tục phát triển. Khi nào mà nó khởi lên thì mình thấy, khởi lên thì mình thấy, khởi lên thì mình thấy, cho đến khi không còn khởi lên nữa, tức là nó không còn ở trong vô thức để mà khởi lên. Ví dụ như bây giờ cái sân mình á, mình có cái sân mà nó cứ mọc cỏ lên, và bây giờ giả sử như mình cứ thấy thôi, mình cứ thấy một cái cỏ, thấy được một cái cỏ thì nhổ đi, rồi thấy được cái cỏ khác nhổ đi, cứ như vậy mãi thì cái sân đó nó sẽ không còn một hạt to để mà lên nữa. Thì cái nhổ ở đây đó là cái nhổ bằng trí tuệ, chứ không phải là cái nhổ bằng tay giống như mình nhổ cỏ, mà là khi một cái khuynh hướng xung động ở bên trong nó khởi ra, thì những sân khởi lên đó là một khuynh hướng xung động, nói theo ngôn ngữ của phương tâm học, thì cái khuynh hướng xung động nó khởi lên đó thì mình đều thật mình thấy, và nó cứ khởi lên thì mình thấy. Cho nên đó, nên nhớ rằng là nếu mà mình một lần mà mình thấy sân, mà lần sau mình thấy sân nữa thì càng tốt. Chứ còn là có người là nói tu hoài mà sâu sân là nó cứ đại dẹp nó đi rồi, mà bây giờ nó vẫn cứ lên. Mà nếu mà dẹp nó đi chừng nào đó thì nó sẽ càng lên mạnh hơn. Tại vì là nó không phải là mình dẹp được, mà mình kém nó xuống vào trong vô thức. Cho nên cái dẹp đó cũng phải là dẹp tâm. Cái dẹp là thực sự là dẹp đó, là khi nào mình thấy rõ tánh tướng thể dụng của nó thì nó không còn hoạt động được nữa. Cho nên là thực ra nó có một cái đạo Phật đó là cái đạo biết, và cái chữ Phật đó có nghĩa là biết rõ, còn các bút bút pha pha là người biết rõ, còn bút chất ấy là biết rõ. Nếu mà mình cứ thấy mà biết rõ tất cả những cái trung tự nó hiện khởi ở trong tâm mình ra, thì một ngày kia đó nó sẽ ra hết, và trong tâm nó sẽ hoàn toàn trọn lành trong sạch. Cho nên đừng sợ vòng khởi, mà sợ mình không nhắc kịp. Trong thiền người ta nói đâu đó là đất khai, tức là đừng sợ vòng khởi nhiều càng tốt. Còn hơn nhiều càng tốt là để mình thấy nó ra. Còn nếu như mình cố gắng mình tu mà mình cứ em nó lại để đừng cho vòng khởi là sai á. Đừng cho vòng khởi là một lúc nào đó mà ý chí của mình mạnh mẽ, đừng có một lúc nào mà nó ý chí mà không mạnh mẽ nữa thì nó bùng lên, là lúc đó mình là mình có thể là bị tập hoàn ba luôn. Cho nên là chỉ thấy thôi, không sợ vòng khởi mà chỉ sợ là không giác kịp. Đó là câu nói rất hay. Vậy thì mình chỉ có giác ở đây, tức là mình chỉ biết thôi, tức là dùng cái tánh biết, dùng cái tánh giác của mình để mà thấy ra nó, tức là thấy pháp. Mà thấy pháp đến khi á mà không còn một cái khuynh hướng xung động nào ở trong vô thức khởi lên nữa, tức là ở trong và ngoài, ở trong ý thức cũng như trong vô thức đều hoàn toàn là trong lành trong sáng, thì lúc đó không còn gọi là tánh đế nữa, mà gọi là thánh đế. Lúc đầu á, tham thì mình thấy tham, sân thì thấy sân, si thì thấy si, cứ thấy như vậy thôi, thì tức là vẫn là đã thấy tánh, tức là đã thấy sự thật. Nhưng sự thật này đó gọi là tánh đế, tức là thấy thực tánh của các sự thật. Nhưng mà trong khi mình thấy được cái thực chất của các sự thật đó, thì lúc đó mình sẽ tự động phân loại ra hai loại. Một loại là sự thật xưa nay vẫn thế, và một loại là sự thật do cái ta ảo tưởng mà nó có. Thì khi mình phát hiện được cái ta ảo tưởng với tất cả những cái mà không phải thật, thì dần dần không còn cái thật đâu nữa, không còn cái cái mà không thật đâu nữa, không còn cái giả đâu nữa, và chỉ còn là cái chân không thôi, chỉ gọi là thánh đế. Cho nên đó, trong chân đế gồm có hai là tánh đế và thánh đế. Nhưng mà mình không cần phải là nói rằng là mình phải thế này thế kia gì hết. Bây giờ cứ cái gì mà nó phát khởi lên thì mình đều thấy là được rồi. Còn nhớ một điều đó là nó càng khởi nhiều càng tốt, chứ đừng có cố gắng mà em nhận nó đi. Em nhận nó đi là làm cho mình không thấy nó. Mà không thấy nó thì nó sẽ tồn tại và nó sẽ phát triển ở bên trong mình, làm cho mình có đôi lúc bên ngoài thì mình sáng suốt đàng hoàng lắm, nhưng mà bên trong cái khuynh hướng mà xung động từ bên trong nó khởi lên đó, thì nó sẽ làm cho cái tâm cực làm cho mình rối loạn hết. Còn ai hỏi em?
Giới nó là gốc của định mặt vệ, tại vì nó là đạo đức. Thì trong giới định mặt vệ thì đối với con suy nghĩ hoài một quyết định á, mặt vệ nó chỉ có một, có hai, cũng như là mình định là mình định, chứ không thể mình phơi định được. Cũng như vệ cũng vậy, mình sáng suốt hoặc là không sáng suốt, nhưng vệ nó là phơi sáng suốt được. Cũng giống như căn phòng nó tối hoặc đèn lên nó sáng, nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà đối với giới á, thì em thấy nó như là một cái chuỗi dài, có cái từ một cái tuyệt đối cho đến một cái tương đối, từ 0 cho đến 100. Ví dụ như mình giữ giới 100%, rồi đến một cái điểm cuối cùng của nó là không phạm giới. Chứ chưa nói là giữ giới, có như là đứng trước một cái hoàn cảnh mà mình cố gắng để mình không làm cái việc ác. Và một cái mà tuyệt đối là tâm mình, cái chuyện giữ giới nó đến một cách tự nhiên. Mình phải suy nghĩ gì hết. Thường là như vậy. Thì con không hiểu là, con muốn tìm hiểu xem là có những người họ những thứ rất là tốt, nó thể hiện qua cái cuộc sống hàng ngày, mẫu mực đi đứng hàng ngày, Nhưng mà khi gần họ thì mình thấy họ rất là kỳ ảo. Thì con mới hiểu là những trường hợp như vậy thì cái kẹt là ở chỗ nào. Tại vì họ đứng về mẫu mực, nhưng mà thật ra họ rất là kỳ ảo. Và con cũng suy nghĩ ngoài, không biết như vậy thì thế giới đó, nếu mình giữ giới cho đúng thì giới đó có giúp cho mình giải pháp để mình sẽ rất là kỳ ảo không? Hay là còn mình phải thu vào một cái gì khác?
Thực ra thì như mà thầy nói đó, cái thay một thầy chúng ta lại trong đó từ đầu đường quê đó lại như giống như tóm tắt từ quyển vừa nay vậy, tức là cao nhất là nếu mình vừa đây mà trong mình hoàn toàn sáng suốt trong này đó thì như vậy là được rồi. Tức là khi mình sáng có mình trong tâm lành á, thì bây giờ mình uống nước, mình cầm cái quạt lên hay để cái quạt xuống, hay là mình nhìn qua nhìn lại, thì nó vẫn cứ sáng suốt mình trong tâm lành, như vậy là được rồi. Như vậy đó là giới định tuệ đã đạt được tiêu chuẩn cao nhất. Bởi vì bây giờ mình ngồi đây với một cái tâm sáng suốt định tuệ tâm lành á, thì tâm lành tức là bản chất của giới rồi, định tuệ tức là định rồi. Tức là mình tâm mình cũng khởi loạn gì cả, hay khi đến làm gì? Định lại để làm gì? Tức là nếu như bây giờ mình ngồi đây mà tâm muốn khởi loạn hết thì đâu có được cái định. Cho nên là định được định nghĩa như thế này: khi tâm bất loạn thì dẫn với định, thấy mình tâm cũng loạn là gì cho nên nữa. Nhưng mà mình lại ham muốn là có một cái định gì đó để cho nó yên cho nó khỏe để đạt được cái gì đó thì cái đó là tham lam. Định đó là không phải đúng. Còn đó, khi tâm sinh thanh tịnh thì giới. Bây giờ tâm mình thanh tịnh rồi, trong lành đó, tại nó trong lành đó, tức là giới rồi. Còn á, đối với cảnh tự nhiên, tức là bây giờ mình thấy tất cả mọi cảnh đó mà tâm vẫn là vắng lặng, tâm vẫn trong sáng, thì đó là về rồi. Giới định về đó, cho nên thầy nói là nếu mà mình sáng suốt, mình tự trong lành thì là khi giới định về đó gọi là giới định về thường tánh. Tức là cái giới định tuệ này không phải là mình làm ra một cái giới định tuệ, nó thành bỏ trong tâm, nó tự ứng ra. Tức là khi mình buông hết tất cả ba cái bạc ngã mà tính toán so đo đủ thứ này kia buông xuống thì tự nhiên cái tánh nó sáng, tánh sáng nó tự nó sáng. Ví dụ như bây giờ mình lấy một ly nước, mình để yên thì nó có giới định tuệ nữa. Cái ly nước mà để yên tức là giới. Và do cái yên đó mà nước nó lắng xuống, rồi khi cái nước đó, nó mới lắng xuống thì cái đó gọi là định. Và khi nó lắng xuống thì nó trong, nó lên, nó sáng rõ, đó là tuệ. Vậy khi mình để yên là tự nhiên nó có giới định tuệ. Trong bài giới định tuệ là cái mà mình rèn luyện để có. Cho nên sở dĩ có nhiều người họ giữ giới rồi họ ngã mạng thế, họ tự trong mình như vậy là dũng, như vậy là đúng, còn người kia dũng là sai, cho nên phê phán rồi thì là làm mọi chuyện. Nhưng mà chính họ đó là cái người bị cột ở trong cái giới đó, thì cột ở trong giới đó cho nên nó làm cho họ là còn thêm sân hờn thêm, ngã mạng thêm, đủ thứ thế. Cho nên cái giới đó nó là càng làm hỏng cái tâm mà sáng suốt định trong lần đi. Cho nên đó, cái sáng suốt định trong lần đó là cái từ tánh giới định tuệ. Còn bây giờ càng sáng suốt định tuệ là như vậy mà trời nóng quá cho nên mình mới là qua được cái quạt nó nằm ở đâu để mình mới lấy cái quạt lên, rồi mình mới mở cái quạt ra để mà quạt. Thí dụ như vậy thì trong cái việc làm này là từ đồng nó sẽ ứng ra ba yếu tố, đó là thần đồng, chú tâm và quan sát. Thần đồng tức là mình làm cái việc này một cách chú đáo, gọi là thần đồng. Có người á thì đặt ra câu hỏi là nếu mà mình làm cái gì mình cũng cứ thần đồng rồi sao làm được? Hình như là hiểu cái chữ thần đồng đó có lẽ là do sự sai quá. Thần đồng chứ đâu phải là rụt ra, đâu phải là rút nhát. Chính cái người thần đồng người ta mới dám làm. Ví dụ như bây giờ một cái người mà muốn đi qua một cái cầu kia và nhút nhát á thì cũng nhận qua, còn những người thành công á thì người ta nhận bước qua. Và cho nên á, chính thành công mới là dám làm, chứ đâu phải thành công là thối lối. À, cho nên đó, ví dụ có lẽ là người ta hiểu cái thành công nó sai, còn thành công có chú tâm và quan sát thì cái đó mình mới không có ai yếu tố đó mình không làm được điều gì hết. Mình lái xe mình cũng cần thận trọng chú tâm quan sát không? Mình nấu ăn hay mình hái một cái hoa hay là mình lau cái mặt, tất cả những cái việc làm nhỏ nhặt nhất như lau bàn quét nhà rửa chén gì đều thận trọng chú tâm quan sát cả. Kiểm tra mình rửa cái chén cũng như đây mình cũng phải biết nó là sạch chưa chứ. Như vậy thì phải có thận trọng chú tâm quan sát. Cho nên thận trọng chú tâm quan sát là yếu tố mà tất cả mọi người đều có. Mà một cái là vì không đủ sáng suốt định để tâm lành, cho nên nó không ứng ra kịp thời. Hai là do mình chết mạng, do mình chết mạng, cái này do mình cái tâm mình cái vòng đồng lơ là đi đâu á, cho nên mình không sử dụng được cái thần đồng chú tâm quan sát đâu. Ví dụ như bây giờ mình đang lái xe mà mình đang tức giận một ai đó hay là mình đang nghĩ đến một chuyện gì đó thì mình sẽ bớt cái thần đồng chú tâm quan sát, đúng không? Như vậy là cái thần đồng chú tâm quan sát đó nó bị dẫn lạc hơn. Chứ còn á, nếu mà cái tâm mình mà nó tình hạn từ dưới đó thì nó sẽ tự ứng ra thần đồng chú tâm quan sát. Đó cũng phải là pháp mà mình rèn luyện cái tu tập gì được cả, mà nó tự ứng ra thôi. Thì cho nên á, thầy mới nói đó là tùy dùng giới hình tuệ, tùy dùng giới hình tuệ, tức là nó tùy trường hợp mà nó sử dụng ra cái giới hình tuệ đó, cho nên gọi là tùy dùng giới hình tuệ. Bây giờ thứ ba đó là khi tâm mình mà nó đã chạy ra ngoài, tức là nó đã đi lang thang trong cái chấp niệm đấy, là tạp niệm vọng niệm gì đó, thì lúc đó khi mà mình buông không, mình không chạy theo cái vọng niệm tạp niệm đó nữa, mình ngưng cái buông hay là ngưng hay là cái tạp niệm vọng niệm đó đi, thì gọi là tinh tấn. Tinh tấn tức là định nghĩa là gì? Tinh tấn là định nghĩa là không buông lung, mà không buông lung đây là buông lung theo cái gì? Buông lung theo cái mà tham sân si của bạn ngã, hay là cái mà vọng niệm thức niệm tạp niệm đó, thức niệm tạp niệm đó, buông cái đó là không chạy theo cái đó thì gọi là tinh tấn. Khi tinh tấn, khi buông cái vọng niệm tạp niệm đó ra thì nó sẽ có chánh niệm, tức là cái niệm nó sẽ trở về lại với thực tại, về cái cái đang là, cho nên gọi là chánh niệm. Mà khi mình chánh niệm và không vì cái tâm không vọng động thì lúc đó là thiện giác, tức là mình tâm mình nó sẽ thấy rõ. Ví dụ như bây giờ như thế này, thầy đưa tay ra cầm cái đi, nhưng khi tay ra cầm cái đi thì này là có một cái chiều như bên này mà nó hấp dẫn cho nên thầy nhìn qua, thì lúc đó mình quên mất cái mà mình đang đưa tay ra cầm cái đi, tức là bị phân tâm đi. Thì bây giờ mình bố cái phân tâm nó đi để trở lại mà thành tâm chú tâm quan sát cái việc của mình đang cầm cái đi, thì khi mà mình trở lại đấy thì gọi là chánh niệm. Và khi mình trở lại thì mình đang biết là mình đang cầm cái ly đưa lên hay là để cái ly xuống, thì đó là thực giác. Vì vậy cho nên ba yếu tố này thật ra cả sáng suốt định định trong lành này, thằng đồng chú tâm quan sát này, tinh tấn chánh niệm định giác này, đều là một thôi, đều cũng từ cái tánh biết sáng suốt của mình mà nó ứng ra thôi. Nhưng mà nó ở trong ba phương án khác nhau. Một phương án là sự chiếu sáng của tự tánh. Phương án thứ hai là tùy dùng của nó sinh ra. Thứ ba là khi cái tâm mình mà nó vòng đồng thì mình có tinh tấn một chút để cho buông cái vòng đồng nó ra để trở về lại tự tánh. Khi mà mình chánh niệm tỉnh giác thì nó đã trở lại sáng suốt định tĩnh trong này rồi. Nó là ba phương án này. Bây giờ phương án thứ tư, phương án thứ tư mới sử dụng tới giới định về giới định. Bây giờ mình đang lái xe thì nghe một cái tin là một người thân của mình bị tai nạn, thì tự nhiên cái tâm mình nó bị lôi có cuốn vào cái kiến thức đó của khóa mình. Cho nên cái việc lấy eo của mình nó bắt đầu là thiếu thằng chồng chú tâm quan sát, thiếu sáng suốt điều chỉnh tâm này, đúng không? Mà mình trở lại lái xe thì nó vẫn cứ theo lối đi, trở lại nó vẫn cứ lối đi, thì lúc đó mình sẽ dùng tới một cái niệm pháp, ví dụ như niệm phật. Lúc đó niệm phật sẽ giữ cái tâm lại, thì lúc đó là mình sử dụng cái cứ tu, đó là giới định tuệ chế định. Hoặc là mình thấy một cái con kiến nó cắn mình, cái mình hướng tới đây mình định giết, nhưng bây giờ mình không sát sanh, đây là mình giữ giới. Mình sát sanh là giữ giới. Còn nếu mà mình sáng suốt thì mình tâm lành hoặc tầng đồng chú tâm quan sát, thì ngay lúc cái lúc mà mình sáng suốt thì mình tâm lành tầng đồng chú tâm quan sát và tinh tấn chấp nhận giá, là cái tâm mình nó đạt rất là như thế. Và nó có thể là nó sẽ nhìn thấy con kiến cắn, và thậm chí đôi lúc mình lại còn cho nó tiếp tục cắn được à, để xem cái đặc giác nó đang sáng, ví dụ như vậy. Hoặc là nếu cần thì mình nhẹ nhàng bắt nó một cái ra ngoài, là hay vậy. Mà mình không giữ nó, tức là mình giữ giới không sát sanh. Có một cái người Phật tử khai thuế thì cái doanh thu của cái người Phật tử đó càng tới cao, thì cái ông anh đó mới nói rằng là phải khai gian, khai gian để mình đóng thuế ít. Nhưng mà cái người Phật tử này á, khi này là không chịu, nói rằng là mình có doanh thu cao thì mình phải đóng thuế cao. Bởi vì cái đóng thuế này nó cũng là cái đem lại lợi ích cho mọi người, và đem lại lợi ích cho chính mình, thì tại sao mình đóng thuế? Thế thì cái người này á, là toàn cứ khai đúng, chứ không chịu khai gian. Thì đó tức là những giới không lưu lối. Trong trường hợp đó thì mình sử dụng tới giới chế định. Cái chế định đó, giới chế định đó sẽ giúp cho mình khi tới ra đó thì mình dễ tinh tấn chấp nhận tình giác hơn. Và cho nên đó, cái giới định về chế định đó thực ra chính là cái hàng rào để giúp cho ba cái phương án trên thực hiện được. Chứ bản thân nó thì không thực hiện được điều gì. Nó chỉ là giúp thôi. Nó chỉ giúp hỗ trợ để cho mình có thể trở lại được cái khả năng tinh tấn chấp nhận tỉnh giác, cái là cần cầm chú tâm quan sát cái tán số tiền trong này. Nếu mà mình hiểu điều này đó, mình sẽ không bị kẹt vào trong giới, trong định, trong tuệ mà chế định. Còn đó, có nhiều người đó, là tu theo giới rồi đó, một cái là kẹt giới vô cùng. Còn một người mà đã đắc chân định rồi thì kẹt cứng, không còn làm gì được nữa. Còn rất có người thì nói rằng là mình bây giờ mình hành là mình thấy được từ này từ kia, thực ra cái đó chưa phải là thật. Cái người nào mà mình thấy ngay trong đời sống của mình biết à, như hồi nãy một Phật tử hỏi, tức là ngay khi mình tham, khi mình sân, khi mình xin mà mình vẫn thấy được đó, cái đó mới là vậy. Thế còn á, cái người mà mình ngồi lại rồi mình nhắm mắt lại rồi mình thấy một cái gì đó, thực ra cái mình thấy nó có chừng là chỉ là những ảo ảnh hay là những cái mà do mình học á. Ví dụ như mình học, mình thấy mình học là vô thường, tất cả các pháp vô thường. Rồi mỗi khi ngồi lại cái em tự nhiên mình thấy cũng là cái gì cũng vô thường hết trơn. Nhưng mà thực ra có thể nói là chỉ là một cái ảo tưởng, không phải thật. Bao giờ mà mình thấy ngoài đời một chuyện xảy ra vô thường mà tâm mình vẫn bất động á, thì cái đó mới là thật. Mình được như vậy thấy vô thường. Khi nào mà mình là làm cha mẹ nhưng mà con cái mình vẫn hoàn toàn bình đẳng để mà chăm sóc cho nó, chẳng không muốn làm gì hết trơn á, cái đó mới là đúng, cái đó mới là giới định tuệ. Chứ còn cái giới định tuệ mà mình vô chừng điều rồi mình đạt được cái một vài cái tàn thái gì đó, nhưng mà đến khi về nhà mà gặp chuyện một cái đó, thì tâm mình vẫn tán loạn hết trơn, thì lúc đó cái giới định tuệ nó là giới định tuệ giả, không phải thật. Cho nên có nhiều điều tại vì mà lúc đầu thầy nói đó, và để nói là có nhiều người bị kẹt bằng một số phương pháp, bây giờ nó kẹt cứng trong định. Rồi có người là quá chấp giới, thực ra giới là trong đầu con cảnh giới được gọi là điều học. Cái người nào mà biết giới đúng là điều học đó, thì cái người đó mới giữ giới tốt được. Điều học là gì? Tức là điều đó Đức Phật Ngài nói ra để cho mình qua đó mà học lại chính mình à, cái nơi mà điều học. Thí dụ như bây giờ mình thấy một kiến cắn thì mình cứ trong lòng mình phân vân, nó cắn mình tức quá mình. Nhưng mà nếu như một người á mà ngồi thân lên á mà lại thấy rõ cái thân của mình sinh dưỡng như thế nào á, thì họ đã dừng ngay cái chỗ mà muốn giết cái con kiến này rồi. Nhưng mà bây giờ đó mình thấy tức, nhưng mà lại dừng lại rồi tức chết, tức chết muốn giết nữa rồi dừng lại. Đó mới là hiểu học á. Hiểu học thì sao? Hiểu học qua đó mình mới biết là cái tâm mình nó thân lên sao. Rồi nó thấy cái thân là được, nó quên sao? Tức là nó thấy cái thân hình diện, cái lông của mình nó sao đó, nó đi tại vọng. Cho nên cái giới được gọi là Sikha Pana. Có một lần á, thầy cũng đến tới ông thầy, thầy lên một cái chùa trên núi, thầy mới ngồi giảng. Thầy mới nói là giới là để giúp mình tự do. Thì có một vị sư đó, ông đưa tay ông hỏi, giới là buộc mình lại sao nó tự do? Bây giờ có ai giải thích dùm thầy là giới là tự do hay là cái này là buộc? Giới là tự do mới đúng nhất, hả? Ta biết đó. Bây giờ mình đó, hồi trước là mình bị ăn cắp, bị cái tính ăn cắp trói buộc, bị cái tính sát sanh trói buộc, bị cái tính tài dâm trói buộc, bị cái tính nói dối trói buộc, bị cái rượu chè trói buộc. Và bây giờ mình không làm gì cái đó thì mình tự do chứ sao là tự gọi là trói buộc nữa. Mà giới đó, giới có một cái đặc biệt của một chữ giới là nó một chữ không. Tức là mình không làm thôi chứ đâu có làm gì đâu. Không có giới nào mà nói là giới phải làm cái này, giới phải làm cái kia cả. Mà chỉ là tất cả giới đều là không hết. Tức là bây giờ mình ngồi đây mình không làm gì cả, tức là mình đã đầy đủ giới tới nữa. Phải không? Thì giới là không làm thôi chứ đâu phải giới đâu có làm gì đâu. Thì nào mà nói là sắc xanh tốt đẹp mà từ đó nói vậy đó thì kêu nó mới là có làm chứ. Còn ở đây nó không sắc xanh thì bây giờ mình không sắc xanh thôi, cái đâu có làm gì đâu. Thì đừng có gì đâu mà giữ. Thì mình đừng sắc xanh, mình đừng trộm cắp thôi chứ có giữ gì đâu. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình sắc xanh trộm cắp á, tức là mình đã bị cái sắc xanh trộm cắp nó rối buộc rồi. Phải không? Mà bây giờ mình phát ra được cái sắc xanh trộm cắp đó, tức là mình tự do. Vậy thì giới là để giúp mình tự do chứ sao lên. Chứ mà lại nó đang buồn nữa. Cái chữ giữ đó, cái chữ mình giữ giới đó, thì chữ giữ đó không phải là làm cho người ta tốt hơn nữa là có một cái gì đó lại đang buồn. Nhưng mà là giữ, mình giữ cái không. Giữ cái không làm chứ không phải là giữ cái làm. Nếu mà giữ cái làm đó, thì nó phải. Còn cái mình giữ cái không, không làm nó chứ đâu phải giữ gì đó. Thật ra nó cũng phải giữ. Mà là lấy đó làm bài học. Ví dụ như Panatipata Veramani Sikha Padang Samayami, có nghĩa là con lấy cái việc không sát sanh để làm bài học, lấy việc không trộm cắp để làm bài học. Thế thì cái người mà chưa học được cái tâm mình, chưa học chưa thấy được cái pháp, cho nên họ phải qua cái mà giới định tuệ chế định để tạm thời ổn định tìm thấy rồi mới là đi vào cái thực. Tức là người ta đặt ra một số những cái điều luôn, thực ra chỉ để ổn định ở đó thôi, phải không? Thành ra cái giới định về giới định đó nó thực ra nó chưa phải là đưa mình đến được cái thực tánh pháp, mà nhưng mà nó sẽ giúp cho mình ổn định để mình mới có thể là chỉ đổi được. Thì cái đó là gọi là chế định, giới định về chế định. Còn khi mà mình cũng nhờ có cái ổn định đó, cho nên mình mới là không bị là bị thương hay là không bị tai hại gì đó ngay cái chỗ bên trong đó, mà mình còn sống sót để mà đi qua. Thì cái giới định về mà Đức Phật ngài mà chế định ra của mình để giúp cho ổn định, chưa tăng sống trong chùa với nhau, chúng nó đàng hoàng chứ đừng có đánh nhau, đừng có cãi nhau, ông tròn người ta thì hết. Ví dụ như là hồi xưa thì Đức Phật ngài chưa đặt chế được gì, thì chưa tăng khi nào mà tu tập rồi thấy đói bụng thì cứ ôm cái bình bát đi thực tập. Nhưng mà một hôm đó là trời tối rồi, có một vị trời tối rồi đói bụng nên là ôm bình bát đi thực tập thì tới trước cái nhà người ta. Thì cái người nhà đó người ta đang rửa chén bát, thì người ta vừa nhìn lên người ta thấy cái vị đó đứng mà trời tối rồi, cho nên người tự mang trời quá người ta bỏ chạy. Người ta bỏ chạy thì cái vị đó đã không, tôi không phải mang, tôi là vị trí khác. Bà đi bà đặt tức cái bà trước gì đâu. Bà mắng gì đâu cũng càng. Thì á, cái chuyện đó đến Đức Phật càng nói từ đây về sau đó, chỉ nhiên khất thực hay là ăn đó, từ mặt trời mọc lên đúng ngọ. Chứ còn tháo đúng ngọ về sau là không được nhiên khất thực cũng được ăn ăn nữa, ăn nhiều nữa. Thì cái chuyện đó đó, trước đó không có đặt ra giới luật đó, mới cắt tiền người ta cũng một đắc nào vậy. Nhưng tại vì cái trường này nó xảy ra như vậy, cho nên ngài chỉ là nói về sẽ để cho ổn định thôi. Cho nên đó, giới định quyền mà giới định đó, thì không bao giờ đạt đến độ hòa hợp. Bởi vì một người mà đạt đến đỉnh cao nhất đó, thì chỉ lên được khỏi đời thôi. Khỏi đời sắp giới và vô sắp giới, trong thời gian ngồi được. Còn một người mà giữ giới đó, thì không bao giờ có một người giữ giới mà trong thành được hết. Bởi vì nếu mà trong trong vi thế mà nói thì trong cuộc đời này, ví dụ bây giờ mình nói là mình ăn chay, mình không thích ăn, cái đó là chưa chắc cả. Bởi vì mình đó nấu nước thôi để mà uống là cũng đã thất sanh rồi, mình luộc rau mà ăn cũng đã thất sanh rồi, mình đi chợ mà mình lái xe đó, mình cũng là trên đường đi là mình giết cũng biết bao nhiêu cái con vật trên đó để mà mua đồ ăn chay về cũng là sắc xanh rồi. Rồi cái người mà trồng rau trồng đồ đó, người ta cũng cày sới, người ta cũng sắc xanh rồi. Có cách nào mà mình ăn chay một cách tuyệt đối được không? Không được. Bây giờ đặc biệt đi nghe ta cũng lái xe tới đây là cũng đã giết cũng biết bao nhiêu con vật trên đường rồi. Thế thì là sao? Bây giờ nếu mà mình nói là trong sạch thì được, làm sao trong sạch được? Cho nên đó, ai giới định quyền mà chế định thì không bao giờ có thể trong sạch. Mà nếu mà không trong sạch thì làm sao mà mình giác ngộ giải thoát được? À, nhưng mà thực ra không phải là cái giới định quyền đó nó vô dụng vâng mà, không phải như vậy. Nhưng mà nó giúp cho mình ổn định. Giúp cho mình ổn định thì cái đó mình mới là vào được từ đánh pháp. Mình trở về được với cái giới định quyền mà trong từ đánh. Nhưng mà nó phải có một cái bước giải thoát. Nước nhà họ nói là một cái người đó mặc dù có thể là giới được không được tốt, nhưng mà có thể vì đó vẫn giác ngộ được. Ví dụ như là ngài Angulimala trước khi gặp Đức Phật đó, là ngài giết 999 người, và còn một người cuối cùng đó là mà ông muốn giết mẹ mình luôn, để mà cho nó đủ 1000 cái ngón tay. Cái hình Đức Phật ngài này thấy rằng là cái ông này giết người như vậy, nhưng mà cái ông này lại là cái căn cơ nó có thể thấy không, thì Đức Phật ngài mới đến. Ngài mới đến thì cứu ông là không có giết mẹ, đồng thời á là ông thấy ngài một cách, ông rượt theo thì rượt theo, ông thấy rượt theo hoài không kịp, và ông rất mạnh mà người rượt theo ngài không kịp. Ông hô Đức Phật bị dừng lại, thì ngài nói là Như Lai đã dừng lại từ lớn rồi, thì con ngươi chưa dừng lại thôi. Mà ngài mới nói câu đó là ông mới mừng tỉnh liền. Thì thực ra cái chuyện mà giết 1100 người đó mà giác ngộ vẫn cứ giác ngộ. Nói như vậy không có nghĩa là mình khuyến khích là giết người lên để giác ngộ, không phải như vậy. Nhưng mà cái căn cơ trình độ là cái tâm của cái người đó có đủ khả năng để mở ra, thì mặc dù làm những cái việc mà sai trái rồi bày ra như vậy đó mà hệ giác ngộ rồi giác ngộ, nhưng cái quả thì người ta vẫn nhớ, tại vì người ta làm sai trái cho nên cái quả người ta vẫn nhớ. Cho nên ngày mỗi lần đi bán là người ta lấy đá lấy đập trụ thứ lấy cây người ta đánh rồi lấy đá người ta quăng, cứ là lúc nào ngày nào về cũng có thương tích hết, đi bác về cũng có thương tích hết. Nhưng mà lúc đó khi mà ngài đã giác ngộ rồi thì chừng nào vẫn tịch vẫn nào còn vẫn cứ đi, cứ để cho người ta cứ đánh, người ta cứ quăng đá rồi để chia cho người ta há nhận đi. Tại vì ngài cũng thấy rằng là đó cái sai lầm của mình, bây giờ mình nhận cái quả, nhận quả thì vẫn có, nhưng mà giác ngộ thì vẫn giác ngộ. Cái điều này á để giúp cho mình thấy ra một điều này là rồi từ tấm khởi đến tấm sáng, tấm lực tình nguyện rơi rồi liên tiếp đó. Tức là bây giờ cái nhân quả, cái mà mình, cái hiệu ứng của cái việc làm của mình á thì vẫn có nhân quả, nhưng mà cái tội mà ở trong tấm á thì nó hết. Bởi vì bây giờ giác ngộ rồi thì là mình lại trở về mình biết là qua bên này bờ đó, chứ gọi là đến bờ kia, đã đến bờ kia rồi thì cái bờ mà sinh từ bên này nó cũng còn quan trọng nữa. Cho nên á, cái giới định về mà chế định á là rất tốt, rất quý giá, nhưng mà nó chỉ ổn định ở bên này bờ mà thôi. Tất nhiên cái ổn định cái bên này bờ cũng là điều quý giá, nhưng mà đừng tưởng rằng là mình có thể là giới định về đến chỗ mà trong thật hoàn toàn nào đó là tưởng nói mơ mộng cũng khó, không thể có. Vì đó là điều tương đối, mà làm sao mà tuyệt đối được. Cái gì là chế định á thì cái đó là tương đối, cái đó không phải là tương đối. Bây giờ dùng một cái gì có thể phạm giới tài trời gì đó, nhưng mà bây giờ cái vị đó tài là đã qua những cái đội khổ đau, đã qua những cái đội khổ đau do cái nghiệp quả mà nó đa đó, bây giờ vị đó lại ăn năn hối hận, chính nhờ cái tháng phút bấy đó làm cho vị đó phải giữ cái tâm mình lại, thì tức là cái vị đó là bắt đầu là tinh tấn chánh niệm chánh giác. Cái vị đó bắt đầu tinh tấn chánh niệm chánh giác, đôi lúc chính do cái mà tội lỗi của mình làm đó, và bây giờ lại là tinh tấn chánh niệm chánh giác cao, thành đồng tu tâm nó khác cao, cho nên biết thôi lại là cái điều nó đến là giác ngộ chẳng hạn. À, cho nên đó trong tăng bát vừa rồi có một cái thầy có trả lời một câu hỏi của một cái người Phật tử, cái người đó nói rằng là sao mà bây giờ thấy tăng mê tu hành không đúng, làm vàng nếu về mà vô mà tu hành làm cái gì? Thầy nói mình cũng quan tâm đến chuyện đó. Mình quan tâm đến chuyện đó bởi vì thực ra những người đó người ta cũng đang học cái bài học của họ, và người ta cái trình độ căn cơ của người ta như vậy thì người ta phải chạy như vậy thôi, chứ biết làm sao nữa, làm sao mà đâu được. Thì mình phải tôn trọng cái căn cơ trình độ của người ta. Và nói như là trong kinh Pháp Hoa thì nói là thường bất kinh một án, nhưng tại sao mình lại không làm cái thường bất kinh một án để đừng có kinh lương ái cả, bởi vì cái người đó người ta lỡ lầm, người ta phạm, nhưng mà bây giờ người ta có thể là ăn năn sám hối, người ta đang trở nên tốt rồi mà mình còn cứ kinh chê người ta, thì như vậy mình không thể nào làm thường bất kinh một án được. Thì bây giờ mình cần biết mình làm việc gì mình cứ làm, mình tu tập thì vẫn tu tập, mình giúp đỡ người khác thì mình vẫn giúp đỡ người khác, mình cúng dường thì vẫn cúng dường. Còn cái sai đúng đó là nhân quả của mỗi người, họ phải nhận để học ra bài học của họ. À, mình mà đem cái khen chê cái gì của mình xem vào đó, thì coi chừng mình là bị rớt nếu tìm việc đó. Bởi vì ta nói là cười người không trước không sau người cười, mình chưa xuất gia cho nên mình chưa biết mình xuất gia rồi có cái mình không thể hơn nữa đó. Đại khái như vậy, cho nên mình đừng mùi. Bởi vì giờ mình phải thương yêu tôn trọng cái sự học hỏi, cái sự sai lầm của mỗi người, cái đó mới thực sự là giới định tuệ tốt. Mà cái quan trọng vẫn là cái sáng suốt định tĩnh trong lành thần đồng chú tâm quan sát của mình, chứ đâu phải tôi có ảnh hưởng gì đến cái chuyện của người khác. Chuyện người khác là chuyện bài học của họ, là căn cơ của họ, là nhân quả nghiệp báo của họ, cái đó cũng quan trọng. Nhưng mà bây giờ chúng mình có tâm từ bi thì mình phải từ bi với tất cả mọi người. Với lại mình có một cái sai lầm thế này, thì khi có một người có một cái sai thì mình cho là sai hết luôn, tức là mình ghét chèn luôn, gọi như là cứ sổ luôn. Nhưng mà không phải, một cái người sai là sai một chỗ thôi, còn cái chỗ đúng là vẫn cứ đúng. Cho nên không sai, cái nào sai sai, cái nào đúng đúng, nhưng mà phải sai thì người ta chịu. Tất nhiên là mình phải sáng suốt để đừng có là tin ngừa bại cái ở bên ngoài, cái chính mình vẫn là thấy ra mình để mình tu tập thôi. Nhưng mà cái học hỏi á thì cũng phải là mình chỉ học hỏi cái đúng, có khi từ cái sai mình học hỏi ra cái đúng cũng có. Từ cái sai đó mà mình lấy làm cái bài học của mình để mình tốt hơn thì nó hay lắm. Nhưng mà có một điều này, tất cả cái sai mà hiện nay diễn ra trên cái thế giới này, nếu mình đã giác ngộ rồi hay là mình bây giờ mình không còn sai nữa, thì là bởi vì do mình đã từng sai như vậy trong quá khứ. Nếu bây giờ mình đã đúng rồi thì tại vì mình đã từng sai trong quá khứ, hoặc là nếu trong quá khứ mình chưa sai mà bây giờ mình cũng chưa sai thì coi chừng là trong tương lai mình sẽ sai đó. Cho nên lúc đó là cười người không trớn rồi, không người cười là vậy đó, tức là chuyện này mình chưa sai chứ chưa phải là không sai, mai mốt có thể sai đó. Còn nếu như thực sự mình không sai được rồi đó, thì tại vì quá khứ mình đã sai rồi, cho nên mình đã học ra được bài học đó rồi, mình bây giờ mình không sai nữa. Vậy thì mình cũng đã từng sai để mà đúng. Thì là sao mình lại là kiêm nhiên người sao? Lẽ ra mình phải thương yêu người sao mới đúng. Nhưng mà thương yêu là một trường á, mà là bao che là một trường khác. Bao che là sai, bao che là sai lầm. Nhưng mà thương yêu là vẫn thương yêu, giúp đỡ vẫn giúp đỡ. Với lại là như là thầy nói, cái gì đúng cái sai một điều không có nghĩa là sai cả cái. Mà mình nên thương ai đó, em người nào mà mình bắt đầu mình ghét rồi là ghét hết luôn. từ đầu đến chân luôn. nhưng mà không phải như vậy. Bây giờ nghe mình đây, mình xét về mình đây, có thể mình phạm một cái tội lỗi nào đó. Còn bây giờ ai người ta thấy cái tội lỗi đó một cái dây, thì thật mình biết là mình chỉ có phạm cái đó thôi. Còn mấy cái kia mình đều có hết, mà người ta lại kinh dây mình hết trơn hết, thì mình cũng vô biết bao. Do đó là phải hàng đầu trong cái việc này.